Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời chư vị thượng tọa Đại Đức Tăng Ni cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật. Trong kinh văn chúng ta đọc một biến. Đây là bài thơ thứ hai Thâm Diệu Thiền Kệ của Ngài Hạ Liên Cư trong Phật Thất, do chính Ngài tổ chức rất là nghiêm cẩn. Nội dung của bài thứ hai này là Thâm Diệu Thiền. Tại sao lại nói đến thiền? Trong kinh Đại Tập có nói: Nhược nhân đảng niệm A-di-đà, thị danh vô thượng thâm diệu thiền. Đây là nội dung của bài thứ hai, nói công đức của người niệm Phật, nói cho chúng ta cái vi diệu của niệm Phật để có thể đánh tan những cái nghi ngờ, những cái hiểu lầm đối với pháp môn tịnh độ. Ở đây chúng ta thấy không, trong bài kinh văn này nói không những là thiền mà lại là thiền thâm sâu, thiền vi diệu, thậm thâm vi diệu thiền. Nó đây á, không những nó là thiền thâm sâu, không những nó là thiền vi diệu, mà còn là thiền vô thượng thâm diệu thiền. Quý vị thấy thêm hai chữ vô thượng nữa, chứ không phải thiền thâm diệu như chúng ta nói. Thì vô thượng thâm diệu thiền đây nói chúng ta đến cái cảnh giới của đại định, cái cảnh giới mà chư đại Bồ Tát tu hành để có thể phá tất cả vô minh, đi vào ở trong đó dịu dàng. Đây trong đây sao quý vị? Một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, ở nơi đây cái phẩm vị của họ, cái công đức của họ, họ ở trong đó có thể đạt được giống như Thất Địa Bồ Tát vô thượng thâm diệu thiền. Ở trong đó để còn mấy phẩm nữa là họ tiến vào diệu giác. Ở Thất Địa Bồ Tát đến Bát Địa, Bất Động Địa, đến Cửu Địa, rồi đến Thập Địa, Pháp Vân Địa, và đến Đẳng Giác Bồ Tát, và cuối cùng đi vào diệu giác vô thượng thâm diệu thiền. Quý vị thấy mình có dám tin không quý vị? Dám tin là mình có thể đạt được cái năng lực đó không ạ? Ở đây Phật nói là ở trong kinh Đại Tập á, ở đây trong cái câu này giới thiệu chúng ta cái bài thơ này, cái tựa đề của nó là Thâm Diệu Thiền Kệ. Và Ngài Hạ Liên Cư nhắc nhở trong kinh Đại Tập. Kinh Đại Tập chúng ta đã có nghe rồi đã. Trong đó Phật nói nếu có người chỉ niệm A Di Đà thì thị danh vô thượng thâm diệu thiền. Quý vị thấy không, thiền đó đừng có coi là nó dễ à. Chúng ta cứ tu, nói là tu thiền, rồi chúng ta ngồi ở trong đó, tịnh tọa trong đó, nhưng mà không biết chúng ta thiền cái gì là. Chúng ta thiền á, phàm phu thiền, ngoại đạo thiền. Chúng ta thiền ở trong đó, nhị thừa thiền, nhị thừa A-la-hán cũng thiền đó quý vị. Rồi chúng ta thiền Bích Chi Phật, chúng ta thiền Bồ-Tát Lục Độ. Ở trong đó, trong đó xong rồi, ở trong bài này nói thường thường á, thiền tông ở trên đó Trung Quốc coi là pháp thâm, cao thâm huyền diệu, nhưng mà đâu có biết rằng vô thượng thâm diệu thiền này là chỉ có trong Bát Nhã Lục Độ. Trong lục độ đó cuối cùng nữa quý vị, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ, thì Bát Nhã thiền trong lục độ mới tính, mới có trí tuệ. Còn á, năm cái độ trước mà tu á, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định chưa có trí tuệ thì giống như người mù đi trong hang. Đây quý vị, lục độ trong đó mà chúng ta vô đến hàng Bồ Tát như vậy mà giống như là người mù đi ở trong đó. Khi nào có trí tuệ mới thấy được vạn vật, mới thấy được cảnh giới, mới thấy được sự tướng chân thật của nhân sinh và vũ trụ. Nên cho nó rất nhiều người trong đó thiền cái việc ở trong đó mà không biết mình đi đâu à. Đó là nói đúng chứ chưa nói sai là. Nếu nói sai mà tà thiền, ngoại đạo thiền còn chết nữa. Ở trong đó nhiều nhiều thiền lắm quý vị ạ. Rồi nhiều người mở ra những cái pháp thiền trong đó và chúng sanh đi vào trong đó mà đâu biết mình làm gì trong đó. Đâu phải định một chút xíu tâm là thành tựu đó quý vị. Đâu phải an tâm lập mạng để cho trong đó thân thể điều hòa, tâm trí nó sảng khoái là thiền đâu. Không phải là thiền trong đó vượt qua tất cả cảnh giới. Trong kinh Lăng Nghiêm, trong kinh Lăng Nghiêm quý vị thấy mà người ta tu thiền đến hồi phát quang ra cũng còn sai. Người ta tu thiền đến hồi đưa tay vào bụng để lấy những con dung con sáng ra vẫn chưa tới. Ra người ta đang ngồi trong đó trong suốt cái việc mà con trong đó có thể đưa cái tay của mình đưa vào ở trong ruột, trong bụng đó rút ra những con sáng. Lúc xưa đó, vệ sinh chưa đủ đó quý vị. Cuộc sống trong đó nó không có đúng tiêu chuẩn vệ sinh như bây giờ. Trên rừng, trên núi rồi trong đó ăn uống rồi đó lá cải, lá cây trong đó thì trong đó nó sanh ra ở trong bụng nó có sáng. Thì người ta thiền đến nội á, mở trong thân thể của họ, họ có thể bỏ tay vào trong đó rút ra là. Chưa tới đâu quý vị à. Chưa đạt được cảnh giới là. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư ở trong đó Di Đà Yếu Giải đó quý vị đấy. Ngài ở trong đó, trong truyện ký của Ngài, trong đó Ngài chứng được đại định của Lăng Nghiêm. Chứng được đại định của Lăng Nghiêm rồi sao? Ngài bị bệnh. Thì bệnh biểu thôi, cái này vẫn chưa giải quyết được sanh tử, chưa giải quyết được. Và trong đó Ngài thiền tịnh song tu, thiền tịnh song tu trong đó. Đến một thời gian sau Ngài vẫn bị bệnh biểu, vẫn chưa được nữa. Thôi chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, biểu hiện chúng ta thấy. Rồi trong đó Ngài nương nhờ sức niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Quý vị nói tổ đắc thiền như vậy mà còn đi vô tịnh độ nữa sao? Tổ chưa đến đâu quý vị à, Bồ Tát còn phải tu niệm Phật nữa. Nói chi tổ là Bồ Tát đẳng giác Bồ Tát còn phải tu niệm Phật nữa, chứ đừng có nói Bồ Tát thường là. Quý vị không thấy Đức Quan Thế Âm à, Ngài là đẳng giác Bồ Tát à. hay phụ tá của Đức Phật A Di Đà, ở trong đó Quan Âm Thế Chí phổ độ chúng sanh. Chúng sanh nhất là trong cõi Ta Bà này, ở đây đâu có khổ mà có thể nương tựa vào Ngài, y vào Ngài và niệm danh hiệu Ngài, nhất định được giải thoát. Chúng ta chuyên niệm, chúng ta niệm tha thiết, nhất định cảm ứng. Kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng. Thì chúng ta thấy Ngài như nào? Phổ độ tất cả chúng sanh, phổ độ quảng đại chúng sanh, mà trong tâm không rời niệm Phật. Trong tâm trên đỉnh trên trán vẫn để hình Phật, Đức Phật ở trong tâm, không bao giờ quên, không bao giờ rời lạ. Bồ Tát đẳng giác, chư đại Bồ Tát thì mới tha thiết niệm Phật. Còn chúng sanh sao quý vị? Lơ lơ là niệm lấy có, niệm cho thấy là trong đó cũng có tu. Nhưng mà sẽ thấy đây hiểu trong Kinh Hoa Nghiêm nói như thế nào. Bậc Địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Địa Bồ Tát thủy là sơ địa, chung là thập địa. Từ sơ địa đến thập địa họ không rời niệm Phật. Còn thập trụ, thập hành, thập hồi hướng thì niệm cũng được, không niệm cũng được, có pháp môn họ tu. Vì họ chưa thấu rõ được pháp môn niệm Phật cho nên chưa có nhất quyết, chưa có khẳng định, chưa có quyết định niệm Phật. Mà lên đó bậc Địa Bồ Tát, lúc đó mới biết rằng cái công đức niệm Phật bất khả tư nghị. Cho nên họ thủy chung không rời niệm Phật. Chúng ta không những không niệm Phật, chúng ta xa lìa Phật mà cũng không niệm Phật luôn. Mình thật sự coi mình mình đồng gia sắc. Có thể đảm đương với sanh tử, có thể đi vào lục đạo không sợ ai hết. Nhưng mà sao á, chư đại Bồ Tát không rời Phật là. Cho nên á mới đến pháp á, pháp thân đại sĩ, ở trong đó họ không dám rời Phật quý vị. Đối với căn á, tánh thượng căn, trong đó Phật chưa nhập Niết Bàn, cho nên vẫn luôn luôn nương nhờ Phật để mà thọ giáo hóa. Còn chúng ta sao vậy? Học được chứ thầy 3 ngày rồi bỏ đi về, nên chúng ta biểu đủ rồi, xong rồi. Đây quý vị thấy. Còn các vị mà trong đó giác ngộ rồi, họ không dám rời Phật. Nói với quý vị. Đây là trong kinh nói trong hàng pháp thân đại sĩ thì họ mới có được cái tinh thần học như vậy, họ thật sự tu học. Còn chúng ta sao quý vị? Tùy theo duyên, nó duyên thuận thì tu được một thời gian, duyên không thuận thì thôi về với Ta Bà. Nó cứ đi lên đi xuống, cứ tiến cứ thối, cứ như vậy mà làm hoài đến vô lượng kiếp mà chưa ra khỏi luân hồi lục đạo. Bây giờ mình thành công, mình pháp thân đại sĩ chưa được, mình khai ngộ chưa được, thôi thì ráng niệm Phật để về với Phật. Về thấy Phật A Di Đà, sợ gì mà không khai ngộ, sợ gì mà không giác ngộ, sợ gì mà chúng ta không thành chánh giác. Trên Tây Phương Cực Lạc Quốc, ở trong đó chỉ có một mục tiêu quý vị: cúng dường chư Phật, thọ giáo hóa và thành Phật độ chúng sanh. Tây Phương Cực Lạc Quốc chỉ có cái mục tiêu này. Đức Phật A Di Đà tạo lập cảnh Tây Phương Cực Lạc Quốc không chỉ riêng để cho chúng sanh thọ hưởng phước báo, không chỉ đơn giản để chúng sanh nó có thể ở trong đó không có bị khổ hải, mà mục tiêu chính của Ngài là gì? Giáo hóa tất cả chúng sanh để mà đắc Bồ Tát đạo. Tất cả dù chúng sanh ở trong đó, đường ngạ quỷ, đường súc sanh, ngay cả địa ngục, về Tây Phương Cực Lạc đều thọ giáo hóa chúng ta và tác Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo. Hành Bồ Tát đạo viên mãn đầy đủ tất cả, không ngoài thành Phật thì mới viên mãn Bồ Tát đạo. Còn nếu chưa thành Phật Bồ Tát đạo vẫn chưa viên mãn. Mà quý vị thấy Tây Phương Cực Lạc Quốc như thế nào? Trong số đó hàng bổ xứ Phật, số đó nhiều tính không tệ, không thể kể hết được. Kinh A Di Đà đó quý vị à, nói rõ chúng ta thực tướng của Tây Phương Cực Lạc. Ở trên đó Tây Phương Cực Lạc, trong đó số mà bổ xứ Phật đợi đúng duyên, trong đó bổ xứ thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, số đó nhiều không tính đến được. Không có quý vị tin Kinh A Di Đà không quý vị? Có kinh nào nói chúng ta cái chuyện này không? Quý vị coi đó, Pháp Hoa thành Phật là Pháp Hoa đó. Phật thọ ký cho mấy ai quý vị? Thọ ký cho toàn là đại đệ tử không à. À, trong các vị á, mở trong đó uy đức trong đó đếm không có đại đệ tử của Phật, rồi ở trong đó cuối cùng á, mới thọ ký cho 6000 tỳ kheo ni, do bà Ái Đạo tỳ kheo ni dẫn đầu. À, hàng ni cũng được thọ ký thành Phật, nhưng sao cái việc vẫn là số lượng đếm được. Còn ở Tây Phương Cực Lạc, số bổ xứ Phật thành đó, nghĩa là sẵn sàng thành Phật đó, chứ không phải tu bao nhiêu kiếp như cho kinh Pháp Hoa nói, thọ ký cho sẽ cúng dường bao nhiêu á ức Phật, thì trong đó sau đó sẽ thành Phật, có Phật hiệu đó, có cái quốc độ đó. Đây ông á, từ từ mà tu mà hưởng. Còn ở đây sao quý vị? Chúng ta phàm phu á, chánh hiệu niệm Phật được trong đó vài năm trong đó, vậy mà cũng nghiễm nhiên đi tham dự cái pháp hội của chư đại Bồ Tát, cũng có thể làm bạn với lại trong đó các chư đại bổ xứ Phật, chư thượng thiện nhân như vậy. Chúng ta lấy uy đức nào mà tham dự? Chúng ta lấy phước báo nào mà tham chịu? Chúng ta lấy cái năng lực gì mà tham dự? Thì ở trong đây nói cho chúng ta, nói ra cái gì, cái gì? Hữu đại phước đức thì niệm Phật là phát bồ đề tâm tu thập thiện. Người nào có đại phước đức mới có thể niệm Phật được là. Đây quý vị coi mình có phước đức hay không. Ở trong đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng hơn: nhược bất vãn tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn, dĩ từng cúng dường chư Như Lai, năng tính có, nó mới có thể tin được cái việc này. Thì chúng ta đã ở trong đời quá khứ có tu phước huệ, cho nên mới gặp được kinh điển này, kinh Vô Lượng Thọ. Kinh trong đó những kinh sách của tổ hướng dẫn chúng ta về niệm Phật. Còn ở trong đó đã từng cúng dường chư Như Lai thì mới có thể tin được cái sự khó tin này, năng tính thử sự. Bởi vậy cho nên chúng ta không phải tính ở trong đời này đâu quý vị à. Nếu mà chúng ta tính, chúng ta ở đời này mà được tu hành, được gặp Phật Pháp, được nghe chánh pháp, được nghe cái pháp môn tối thắng do Phật trao truyền, thì mình phải tính vô lượng kiếp trước là. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói như thế nào quý vị? 500 vị đại trưởng giả, 500 vị vương tử ở trong đó nghe Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ, vậy mà các ngài nguyện phát nguyện thành Phật như Đức Phật A Di Đà, nhưng mà sao các ngài không dám phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Phật ở trong đó hoan hỷ vui vẻ thọ ký cho 500 vị vương tử đó. 500 vị vương tử đó nói là các ông vô lượng kiếp sau tu hành cúng dường bao nhiêu vị Phật sẽ thành Phật như Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà các ngài nghe từ kim khẩu của Đức Phật Bổn Sư thuyết, là đệ tử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Trong đời quá khứ, trong thời Ca Diếp, khi đó Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật còn là Bồ Tát, thì các ngài cũng đã là đệ tử rồi. Mà bây giờ Bổn Sư Thích Ca thành Phật, và bây giờ có duyên chúng ta lại gặp nhau. À, các ông đã trong quá khứ tu hành, rồi nên bây giờ có duyên thù thắng đó, nghe chính ta thuyết vô thượng vô lượng thọ kinh mà vẫn chưa phát được cái tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Đi ra quý vị, nếu mà các ngài mà về Tây Phương nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, đâu cần phải tu quá nhiều vậy đâu. Các ngài tu trong đó chừng nó 2-3 kiếp là nhiều, 2-3 kiếp là thành Phật rồi. Mở này á, phải đi vòng đi mà tu cúng dường cho bao nhiêu Phật, rồi á ở trong đó bao nhiêu kiếp tu hành làm Bồ Tát đạo, cuối cùng mới thành Phật như Đức Phật A Di Đà. Họ không biết té vào cái công đức của Đức Phật A Di Đà. Mà sao cái việc họ vẫn trong đó kiến lập quốc độ, kiến lập cái năng lực giống như Đức Phật A Di Đà, bao giờ cho xong? Chúng ta đây nói như vậy không phải mình ỷ y, mà nơi đó chúng ta nhập vào, nhập thẳng, chúng ta nhập thẳng vào cảnh giới, nhập thẳng vào công đức của Đức Phật A Di Đà đã tạo dựng, và tự nhiên mình thành công trong đó. Một giọt nước của chúng ta nhập thẳng vào biển đại dương thì nước nào là giọt nước, nước nào là biển cả, không phân chia được. Chúng ta đem cái ánh sáng nhỏ nhoi của mình, một ánh sáng heo hắt của mình, nhập vào đại quang minh của Phật, thì trong ánh sáng đó đâu có phân biệt ánh sáng nào của ta, ánh sáng nào của Phật đâu. Cho nên ở đây Phật hoan hỷ vui vẻ đem cái quang minh của ngài phủ chiếu, phổ biến cho tất cả chúng sanh. Chúng sanh nào có duyên nhận cái quang minh đó và biến thành cái quang minh của mình, Phật không có một chút nào ngại ngùng. Quý vị, đây quý vị, Phật ở trong đó ngài dùng đủ mọi phương tiện. Ngài ở trong đó, nhân địa tu hành trong đó, kiến lập ở trong đó quốc độ không phải thường, không phải là tự nhiên phát nguyện. Phát nguyện ở độ chúng sanh như thế này, ở độ chúng sanh kia như thế nọ. Giống như Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, ngài thấy chúng sanh nó bệnh khổ, quá khổ, ngài tội nghiệp, ngài thương hại, ngài phát từ bi. Phát từ bi gì? Ta độ cho chúng sanh khổ, cho bệnh khổ chúng sanh. Theo ngài vẫn còn thiếu. Còn những người không có bệnh sao? Những người ở trong đó có phước đức thì sao? Vẫn còn khiêm khuyết. Cho nên Đức Phật A-di-đà trong nhân địa là Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài dưới á, ngài á, ngài ở trong á thế, trong á thế tự tại Vương Như Lai học hết tất cả các pháp, và yêu cầu Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai hiện tất cả cảnh giới cho ngài quan sát, cho ngài nghiên cứu, để coi cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào dở, cái nào hay, cái nào á viên mãn, cái nào thiếu sót. Ngài học hết tất cả đó và bỏ những khiếm khuyết, bỏ những cái thiếu kém, bỏ những cái xấu xa, ngài loại bỏ hết tất cả và tuyển chọn những cái tối thắng nhất để đem về xây dựng Tây Phương Cực Lạc quốc. Đến chi cái gì? Mục tiêu là phổ độ cho tất cả chúng sanh, ngay cả chúng sanh trong địa ngục cũng được độ, mà ngay cả hàng Bồ Tát cũng được độ. Mà độ đến vậy làm gì cái gì? Về đó để tất cả đều có thể thành Bồ Tát, để tất cả đều có thể trở lại Phật tánh của mình, trở thành Phật. Đây là cái năng lực của Đức Phật A Di Đà như vậy. Cho nên ở trong đó ngài đã qua hết những cái kinh nghiệm, những cái hoàn cảnh, những cái môi trường rồi, hiểu chúng ta nghĩ gì, muốn gì, tu như thế nào, làm như thế nào, nhất là khỏi tha bà này thiếu sót chỗ nào Ngài hiểu hết. Hiểu hết là sao? Tạo ra phương tiện là khi Ngài thành Phật, ở trong đó lấy danh Vô Lượng Thọ, chúng sanh văn thử hiệu đều nghe được cái danh hiệu này, đều có thể trở về nước của Ngài, quay trở về nước của Ngài. Đây là cái tổng cương lĩnh của Ngài, lấy danh hiệu, lấy pháp âm để độ chúng sanh. Giờ chúng ta nương theo cái pháp âm này quý vị. Cái pháp âm này không phải thường là, không thể nào chúng ta tự nhiên muốn niệm cái danh hiệu nào thì niệm quý vị. Vì Ngài chế cái hạt giống này, cái hạt giống nó tinh xảo rồi. Bây giờ chúng biểu giống hạt nào cũng như hạt nào, giống nào cũng giống nào, thế này mình cứ gieo xuống, trồng xuống thì nó lên thôi mà. Nhưng đâu có biết cái gì là giống, mỗi giống nó khác kia sao là khác giống được. Hột cam, hột chanh tuy rằng hình tướng, hình sắc nó giống nhau, nhưng mà nó khi lên, lên quả thì cây chua, cây ngọt là khác hoàn toàn, không có giống nào. Bây giờ chúng ta may mắn gặp cái giống này quý vị. Đối tượng là Đức Phật Trang Nghiêm, thù thắng. Đối tượng là Đức Phật ở trong đó, chư Phật đều tán thán. Ở trong đó tán thán gì? Cái phương tiện độ sanh của Ngài. Thì chúng ta lấy cái đối tượng Trang Nghiêm, đầy đủ công đức, đầy đủ phúc báo đó, quang minh của Ngài tỏa chiếu hơn tất cả chư Phật. Vì trong đó lấy cái đó làm cái nhân để tu hành. Chúng ta cho cái nhân đó vào tâm chúng ta, 3 năm sau nó chuyển biến tâm chúng ta thành cái quả giác. Là cái quả giác gì quý vị? A Di Đà Phật. Nên nó đây á, chúng ta thật sự có đầy đủ phúc báo, đầy đủ công đức mới có thể niệm Phật. Mà ở niệm Phật này á, Phật ở trong đó nói cho chúng ta, Ngài ở trong đó nói, nếu người nào chỉ niệm A Di Đà, đó là vô thượng thâm diệu thiệt, không còn chấp trước vào một cái vướng mắc, vào một cái tư tưởng kiến giải nào, không còn có bám víu vào một tư tưởng nhỏ nhoi nào, mà trong đó phá hết hữu và vô. Niệm Phật ở trong đó, trong đó tâm thanh tịnh, không có vọng tưởng, không có phiền não, đó là không đắm. Nếu vậy đó, không có đắm vào vọng tưởng, không đắm vào có. Vọng tưởng không khởi lên mà, vọng tưởng là hữu mà, hữu vi mà. Trong hữu vi đó chúng ta không đắm mà nó không khởi lên được là không đắm vào khô, vào không, vào có. Có là vọng tưởng, là phiền não. Nhưng mà trong đó sao? Không đắm vào có, nhưng mà coi chừng đắm vào không. Niệm Phật rõ ràng, từng tiếng, từng câu chắc nịch, rõ ràng tự tâm mình phát, miệng niệm ra và tai nghe lại, thì ở đó không chấp vào không là. Rõ ràng có niệm Phật, rõ ràng có tác dụng, rõ ràng có chánh giác trong đó, cho nên không bị lạc vào không. Không vào có, không và có hai bên đều không lập, trung đạo cũng không thành nữa. Có trung đạo là có hai bên à, vẫn là chấp à. Quý vị thấy không? Phải mà có lời thuyết ra thì ở trong đó chúng sanh liền chấp. Nó bỏ không chấp vào có, bỏ có chấp vào không. Thôi giờ Phật nói trung đạo thì chấp ngay trung đạo. Trung đạo là ở giữa của có và không là. Cũng chết nữa cái vị. Cho nên bây giờ Phật nói thôi nó chấp, chấp một câu A Di Đà Phật, ở trong đó vạn đức vạn năng, ở trong đó nó bao hàm cho tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, nó bao hàm luôn á tận hư không pháp giới, vô lượng quang, vô lượng thọ, không gian thời gian đều ở trong đó. Là những cái tư tưởng, những cái kiến giải, những cái trừu tượng đều bỏ hết. Đây quý vị, mình có dám làm không? Các ngài tới biểu diễn cho chúng ta thấy, chúng ta tới để biểu diễn cho ta như Ấn Quang Đại Sư. Ngài tới gì? Mới đầu chưa gặp Phật Pháp, ngài đi vào con đường tiên, tu tiên. Tu luyện công, luyện khí công, rồi tu tiên, luyện tiên đơn để mà trường sanh bất lão. Trường sanh bất lão, nhưng mà đến hồi ngài gặp Phật Pháp, hiểu, wow, tu tiên nó vẫn có thời gian. Thọ mạng được vạn năm, vạn vạn năm cũng là sanh diệt. Cho nên gặp Phật Pháp bất sanh bất diệt, không sanh không tử. Ngài bỏ tu tiên, bỏ trong đó, bỏ khí công và quay về con đường Phật Pháp. Để chi? Để biểu hiện cho chúng sanh thấy là chúng sanh đắm vào pháp môn trong đó, những cái tà đạo trong đó, tưởng là hay, ai ngờ vẫn là sanh diệt. Bây giờ chúng ta sao quý vị? Mục tiêu của chúng ta tu hành ở đây để có thể đi bất đến vô lượng thọ, bất sanh bất diệt, vãng sanh. Vãng sanh là gì? Vãng là không, sanh là sanh ra, không còn sanh nữa, không còn sanh, không còn tử nữa, vãng sanh. Chứng vào niết bàn. Niết bàn là gì quý vị? Niết bàn là cảnh giới như thế nào? Phật nhập vào đại bát niết bàn, A La Hán cũng nhập niết bàn, các chư đại đệ tử cũng là niết bàn. Vậy niết bàn là gì? Niết bàn được dịch ra là viên tịch. Các ngài nhập trở lại tự tánh viên mãn tròn đầy, nhập vào cái tự tánh nó đầy đủ trí tuệ, thần thông, năng lực, đầy đủ tất cả biện tài, đầy đủ tài nghệ trong đó, gọi là viên mãn. Tịch là gì? Không khởi tâm. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Chúng ta đây cũng vậy, một câu A Di Đà Phật, quý vị tịch tỉnh trong đó, không khởi vọng tưởng, chỉ chuyên một phiến A Di Đà. Một phiến A Di Đà đó là vô lượng quang, là vô lượng thọ. Cái phiến đó nó phóng quang tỏa hết các nơi, không xen tạp một vọng tưởng nào. Đó là thành phiến niệm Phật. Quý vị thấy không? Phương tiện của Phật vi diệu vô cùng. Còn chúng ta mà ở trong đó không nương nhờ phương tiện của Phật, tự mình đảm đương, không có thiện tri thức, không có minh sư, dám cắm đầu mà đi, coi chừng là tu mà nỗ lực, tu mà chuyên cần thì cảm đến ma vương tới. 50 cảnh ấm ma, mỗi một ấm ma như vậy có vô lượng vô số loài ma, từ ma vương, ma quan, ma dân, ma nữ, nó trực chờ đợi tâm chúng ta khởi như thế nào thì con ma đó nó tới. Không phải cảm đến một con ma mà vô lượng cái loài đó. Giống như loài người chúng ta, không phải riêng nó nói người, mà có người da đỏ, người da vàng, da trắng, da đen. Thì quý vị thấy da đỏ bao nhiêu người, da trắng bao nhiêu người, da đen bao nhiêu người, thì tâm chúng ta cảm như thế nào thì loài ma đó nó tới vô lượng vô số. Nên thì đảm đương nổi không nào? Đó là tu chánh đó, đúng là tu đúng đó. Còn mà tu sai thì khỏi cần, đi lạc rồi, đi khỏi cần. Nó vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi, mà hay á, tệ hơn nữa là đi vào những đường tà đạo, tà tri, tà kiến. Nên quý vị đó đạt được cái gì? Nghe lời Phật đi, hãy tin tưởng Phật đi đã. Phật nói thời chánh pháp giới luật được thành tựu, tâm không có ô nhiễm, cho nên ráng giữ gìn cho nó được trong sạch, được thanh tịnh. Ra ta truyền cho giới thể rồi giữ cho nó. Giới thể đó giữ vẹn toàn, có một chút lỗi nào sơ sót, chư tăng đó quý vị, thanh tịnh tăng sẵn đó, 20 vị tới để chứng minh chúng ta phát lồ sám hối. Phát lồ sám hối thì bao nhiêu tội lỗi đều tiêu hết. 20 vị thanh tịnh tăng chứng minh cho chúng ta thì cái giới thể là phục hồi trở lại, nhưng bệnh hồi tượng pháp không còn nữa. Là thời tượng pháp nó trượt, nó ô nhiễm quá, và ở trong đó chúng tăng thanh tịnh không đủ số, và giới thể truyền cũng không có thanh tịnh nữa, cho nên nó giữ giới không thành công, không thành công. Mà bây giờ phải sao? Bây giờ thì chiếu phá nó, không thành công thì sao? Thì quán chiếu nó, thì thiền, thì định để phá trong đó. Phá cái gì quý vị? Lấy lục độ vạn hạnh, bố thí hết tất cả phiền não vọng tưởng, bố thí hết cái nhân ngã thị phi, bố thí hết đó, trong đó con người chúng ta, bố thí sạch trong đó, bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, và cuối cùng đến trí tuệ thì mới được. Còn nếu chưa có trí tuệ, con đường chúng ta vẫn chưa sáng suốt. Này quý vị thấy, họ tu như vậy là trên đó đời ở tượng pháp mới có thể thành công. Vì sao? Ô nhiễm ít, người ta còn có thể bắt ra được, vọng tưởng phiền não chiếu phá, phá tan nó được. Còn bây giờ nó nổi lên, tu làm sao được cái gì đó? Lúc xưa cái điều kiện tu A Lan Nhã mà Phật nói chúng ta không có, mà hoàn cảnh tu không được. Rồi thiện tri thức minh sư cũng không có. Rồi bạn đồng tu, nhiều người chuyên tu trong đó, ở trong đó cùng nhau cũng không có, pháp cũng không có. Vậy mà trong đó vẫn cắm đầu đi, đi đâu là. Cho nên chúng ta hãy giải quyết vấn đề sanh tử cho rõ ràng minh bạch. Hiểu chưa, biết chưa, thấy chưa, có cảnh giới tới chưa mà dám đi. Không phải thấy hào nhoáng một chút bên ngoài là hay đâu. Mà bây giờ chúng ta nghe lời Phật, trong đời mạt pháp, mời đời mạt pháp sao? Tịnh độ được vãng sanh là ở đời này phá không nổi, ở đây thành tựu không được, thì thôi á, Phật nói thôi đem về thế giới kia, nó thanh tịnh, nó tốt đẹp hơn, rồi từ từ phá. Phá làm sao? Về nơi đó cúng dường chư Phật 3 ngày đủ phúc báo. Về bên đó đi nghe tham khảo, tham vấn chư Phật, chứ không phải chư Bồ Tát, không phải tham vấn tổ sư, mà tham vấn chư Phật. Cúng dường ngài rồi ngồi lại một chút, Phật biết khai thị cho. Khai thị cho là tu huệ, phúc huệ xong tu dễ dàng, không có sợ lạc, không có chờ sai. Có phước thì mới tu đạo được, mà không phước thì làm sao tu quý vị? Mở đề Tây Phương Cực Lạc tu phước dễ không? Quá dễ là mỗi buổi sáng lấy đẩy đựng hoa cúng dường 10 vạn ức Phật, ở trong đó phúc báo bao nhiêu quý vị? Quá nhiều là. Cho nên ở đây chúng ta phước huệ xong tu đầy đủ, năng lực phiền não nghiệp chướng nó bị phước nó che, bị công đức trí tuệ nó che, cho nên từ từ nó tiêu hết, tiêu hết. Mà nó ăn sâu trong tâm chúng ta quá, tiêu không nổi, nhảy xuống bát công đức thủy xuống, tắm một cái, tắm một lên nó bao nhiêu phiền toái, bao nhiêu cấu trượt đều tan hết. Cái năng lực của bát công đức thủy ở trong đó có thể trừ cấu nhiễm cho chúng sanh. Chứ không phải nước sông của chúng ta, nước biển của chúng ta này, nước biển thì mặn chát, nước sông thì tanh, ngòm trong đó không có cái gì là hay cả. Còn nước trong hồ thì toàn là hóa chất để mà diệt trùng trong đó, cho nên thiệt sự không có hay chỗ nào cái gì. Đây cái gì? Về Tây Phương đầy đủ cho đó. Mà ở đây cái phương tiện á, như chúng ta nói hồi sáng, miễn làm sao chúng ta không xen tạp, không gián đoạn, ông đó tin tưởng lời của Phật ở trong đó chỉ dạy trong đó, và chúng ta sẽ đạt được bất luận người nào, bất luận già trẻ lớn bé, bất luận là người cao quý người thấp hèn, bất luận là người kinh người thượng, bất luận là người ở nó núi rừng thâm sâu hay là người ở đồng bằng thị tứ, tất cả y theo giáo pháp của Phật đều thành công. Đức Phật có vạn đức vạn năng. thì mới giải quyết được cái việc. Chứ trong đó Phật đã viên mãn thành tựu tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn rồi. Vấn đề còn lại là của chúng ta, chúng ta có tin hay không là. Thì ở đây Phật nói giáo pháp ra cái việc ai mà sáng suốt nhận ra ý của Phật là, còn không có thì vẫn ở trong một cái quả, một cái giáo pháp nào của Phật đó là chấp vào trong đó. Mà đâu ngờ Phật nói chỉ là phương tiện, ít khi nào Ngài nói chân đế, mà thường thường Phật nói tục đế. Nó hợp với thế gian, hợp với chúng sanh, chúng sanh nghe mới hiểu được. Còn nói chân đế, chúng sanh ngơ ngác, không biết Phật nói gì. Cho nên Ngài ít khi nói chân đế. Mà trong kinh A Di Đà Phật nói gì quý vị? Nói chân đế thuyết thành thiệt ngôn, nói lời thành thật, nói chân là, chứ không nói lời giả, không nói lời phương tiện. Đây là chúng ta thấy tin được Phật hay không quý vị? Chưa tin, chưa tin không chịu làm, cho nên vẫn chúng ta vẫn tự mình giải quyết, tự mình theo cái đường hướng của mình, tự mình theo cái đường lối của mình, tự mình đảm đương. Giống như 500 vị trưởng giả, các ngài đảm đương như thế nào? May nhờ gặp Phật mà đảm đương như còn sai đó quý vị. Gặp ngay Đức Phật Bổn Sư, ngay kim khẩu của Ngài thuyết pháp mà vẫn chưa tin à. Nói gì chúng ta đây, ngay trong đây phàm nhân thuyết pháp mà chúng ta lại tin, lại phát nguyện vãng sanh, đâu phải chuyện thường quý vị. Cho nên người nào chịu tin đó là mới kỳ lạ, còn người không tin nó là thường lạ. Tại sao quý vị? Nan tính chi pháp, thị vi thậm nan. Thị vi thậm nan mà có thể tin được chuyện quá khó như vậy, mà có thể hiểu nổi, có thể tin nổi, thì cái người đó mới là lạ kỳ. Không có gì là lạ đâu quý vị ạ. Phật nhìn là nhìn vô lượng kiếp trước là, còn chúng ta nhìn là chúng ta nhìn cái đời ở hiện tại này thôi là. Cho nên đâu biết cái căn của mình như thế nào quý vị, chúng ta đâu hiểu mình như thế nào. Quý vị thấy không? Có nhiều người tu từ nhỏ đến lớn, từ tấm bé lên đến hòa thượng mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Sanh tử vẫn là sanh tử. Còn có nhiều người trong đó già già lẩm cẩm như vậy, niệm Phật 2 năm Phật rước về Phật quốc, đó mới là lạ sao kỳ vậy nè. Quý vị có thấy được điều này không quý vị? Tôi thấy rõ ràng đó là. Tại vì sao? Tuy rằng đời này tấm bé xuất gia lên trong đó vì làm tôn đức, làm thượng tọa hòa thượng, làm đại lão hòa thượng, nhưng mà vẫn không bằng Phật tử họ tu bao nhiêu kiếp trước rồi là. Đời này trong đó nó hiện lên nó thô thô một chút, sơ sài một chút, đâu ngờ cái gốc của họ quá lớn. Cái gốc của họ là cái cây bonsai đó quý vị, 20 năm là. Còn hơn cái cây trong đó mới một tháng 3 năm, nó lên nó quá đầu cây bonsai. Nhưng mà cây bonsai á, cái giá trị nó vẫn hơn cái cây lớn đó. Cho nên Phật nhìn nhìn cái chỗ này, Ngài biết là, hiểu là, thấu được vô lượng kiếp trước và vô lượng kiếp sau của chúng sanh, hiểu được chúng sanh căn tánh như thế nào, tu hành của họ như thế nào, và sẽ ra mức chứng như thế nào. Phật hiểu được, không những Phật hiểu được mà chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc quốc, bất luận người nào vãng sanh đều hiểu được. Cho nên họ không đến với chúng ta, chúng ta đừng có trách nha. Biểu xảo đi rồi, ai đi rồi cũng đi mất, không có chịu về. Người ta biết chưa tới lúc phải về đâu. Mà có nhiều khi họ về mà chúng ta không biết là đóng trong đó đóng tuồng. Khi chúng sanh muốn được thân gì được độ thoát, căn tánh như thế nào họ hiện ra, giả làm tất cả đối tượng để làm sao cho chúng ta quay về con đường tình độ, cho chúng ta quay về con đường giác ngộ. Đây quý vị, họ về có về chứ không phải không, mà chúng ta không hay không biết. Đến khi chúng ta có công phu rồi gì, tự tại vãng sanh rồi thì sẽ thấy họ đi cùng với Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn chúng ta. Khi chúng ta thấy họ rồi thì tự nhiên giác ngộ, hiểu được mình từ đâu tới, bao nhiêu kiếp như thế nào hiểu rõ. Thì sao quý vị? Phật quang phổ chiếu, khai mở trí tuệ. Cho nên trong kinh A Di Đà nói sao? A Di Đà cùng chư thánh chúng. Ai là thánh chúng quý vị? Đó là bà con cô bác, bạn đồng tu, đã tu trước mình đã vãng sanh, bây giờ họ là thánh chúng, là tới để đón chào mình, tới để rước mình, tiếp dẫn mình trên nó về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đây họ tới, những người có duyên đi chẳng được, những người không có duyên họ đi chi quý vị? Đi cúng dường Phật, đi học pháp, chứ đâu phải cả Tây Phương tới tiếp dẫn đâu, đúng không nè? Ở trong đó chỉ chư thánh chúng, là đâu nói phải tất cả chúng sanh, các chư thánh chúng ở Tây Phương tới đâu, mà những người có duyên. Duyên gì quý vị? Duyên quá khứ với chúng ta là. Cho nên tôi vẫn thường nói Tây Phương Cực Lạc Quốc là nơi sum họp vĩnh viễn muôn đời của chúng ta. Đừng đi đâu hết quý vị à. Đi đoàn tụ qua Mỹ này cũng tạm mấy năm rồi, cũng chia tay là. Mà chúng ta hãy về Tây Phương Cực Lạc Quốc, nơi ở trong đó vĩnh viễn không xa cách. Dù cho cha con, dù cho chồng vợ, dù cho anh em sống một nhà, ăn một bàn, cùng sinh hoạt chung với nhau, mà khi mất đi, ai đều theo cái nghiệp đó mà thọ sanh. Không có ai đi chung đường, không có ai chung một lối đâu, mà đều ở theo nghiệp của mình mà sao cái việc mà sanh ly mà tử biệt là. Bây giờ chúng ta hãy giác ngộ, cùng trở về đi. Trở về rồi chúng ta sẽ thấy, sẽ hiểu. Lúc đó khai ngộ mấy hồi, bây giờ những cái câu hỏi khúc mắc, những cái vấn đề khó giải quyết đó, mình phủ hết đi quý vị. Một câu A Di Đà Phật, tin không? Ai làm được cái chuyện này, người đó là đại phước đức. Những cái vấn đề chúng ta khởi lên là gì quý vị? Toàn là vọng tưởng, chứ không phải đại nghi đại ngộ. Không nghi không ngộ, không phải. Lúc xưa thiền sư đó thì khởi lên nghi tình, còn bây giờ chúng ta không phải khởi lên nghi tình, mà chúng ta khởi lên toàn là vọng tưởng không, chứ không phải nghi tình. Cho nên nó khác cái gì? Nó đại nghi đại ngộ, nó nghi ngờ trong đó, nó đại nghi ở trong đó, cứ sống ở trong cái nghi đó, luôn luôn nó chiếu phá cho đến hồi nó bộc phá lên, nó ngộ trong đó, đại ngộ trong đó. Thì cái đó nó lúc đó là thiền sư dùng cái phương tiện này để mà khai mở trí tuệ cho những hành giả. Khó lắm, chứ không có dễ đâu. Gặp các thiền sư có ngày thì đưa cái phất trần lên, tới hỏi đạo thì ngày cầm cái trường giơ lên. Có người thì la, có người thì hét, có người thì đánh. Ở trong đó quý vị thấy đánh riết mà cũng không khai ngộ, chúng ta chán quá, tới hỏi ổng giơ cây lên muốn đánh đánh mình bỏ chạy. Rồi sao tới hỏi đạo nữa, ông giơ cây lên nữa, không biết ông nói gì. Ôi cái đó, đây quý vị thấy không phải dễ. Là còn chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật, ảnh của Phật, quang minh của Phật ánh vào tâm chúng ta, từ từ cải biến tâm của chúng ta. Cải biến tâm của chúng ta như Phật nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Ở trong đó nói chúng ta, trong đó tất cả pháp đều từ tâm tưởng sanh. Đây là tổng cương lĩnh Phật pháp quý vị. Chúng ta hiểu rồi, biết câu này sao không lấy ra mà dùng. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh mà. Bất luận pháp gì cũng đều từ tâm, từ tưởng mình sanh ra. Thì bây giờ Phật sao quý vị? Thông linh á, biết nó như vậy thì thôi á, tâm tưởng Phật đi, tâm nhớ Phật, tâm niệm Phật đi, thì sẽ thành Phật. Tưởng cái gì nó ra cái đó. Còn bây giờ chúng sanh tưởng cái gì quý vị? Chúng ta niệm cái gì, tưởng cái gì, nó ra cái đó là cái vị biểu tôi muốn giàu, tại sao tôi tưởng hoài mà không được giàu, tại sao mà nó cứ nghèo hoài vậy nè. Nhưng quý vị đâu có biết rằng á, Phật nói nó nói cái nhân, tưởng trong đó cái nhân chúng ta tưởng như thế nào nó ra cái đó, chứ không phải hình được nó. Mà chúng ta tưởng á, tưởng gì quý vị? Tưởng muốn giàu có trong đó thì Ngài nói hãy tưởng á, mở tâm lượng rộng lớn đi, quảng đại ra thì phúc báo, thì công đức, thì trí tuệ nó sẽ tới, nó sẽ phát triển mà. Bố thí tài thì được giàu sang phú quý, mở tâm lượng rộng lớn thì ở trong đó giàu sang phú quý tới. Mở trong đó bố thí pháp thì được trí tuệ thông minh, bố thí vô úy đem sự an ổn tới cho tất cả chúng sanh thì được thân thể kiên khang trường thọ. Đó là cái nhân đó quý vị. Phật nói cho cái nhân. Mình nếu mà chúng ta muốn giàu thì sao? Thì bố thí, mở tâm lượng lớn ra. Còn mà co tâm lại, tham lam, sẵn tiếp thì nghèo khổ, đói kém. Đó là cái nhân nè. Còn bây giờ chúng ta lấy đức tướng của Phật, lấy trí tuệ của Phật, tưởng cái hình tượng trang nghiêm của Phật, thì tự nhiên từ từ tâm của chúng ta cũng quang minh, cũng hiền, cũng trí tuệ, cũng đầy đủ tất cả. Hãy dùng nó đi, hãy biết dùng tâm đi là. Mà Phật hiểu, Phật biết như vậy, cho nên Ngài nói chúng ta là sao? Luôn luôn niệm Phật, đừng xen kẽ. Trong đó, ở trong đời ngũ trược ác thế, Đức Bổn Sư nói ta, ta hành thử nan sự, ta niệm Phật trong đời ngũ trược ác thế, bây giờ thành Phật, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên đem cái pháp niệm Phật này, quý vị thấy đang nói kinh A Di Đà, đang nói niệm Phật là Ngài nói rõ chúng ta biết Ngài tại sao thành Phật. Ta ở trong đời ngũ trược ác thế hành thử làm cái việc này, hành thử nan sự cái việc khó này, mở trong đời ngũ trược ác thế ta thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thành vô thường chánh đẳng cái giác. Nay đem cái pháp này trao truyền cho chúng sanh, thật là quá khó, thật là quá khó. Chúng sanh nó tin nổi không? Cho nên nó Phật nói cho chúng ta rõ, Ngài ở dưới cội Bồ Đề làm gì quý vị? Ngài trong đó niệm Phật thành Phật là. Ngay cả Bồ Tát cũng vậy quý vị. Trong khoa không phải Ngài nói như vậy không, mà cả trong Hoa Nghiêm đó Ngài cũng nói. Ngay cả ngân hàng địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật, thì Đức Phật có tu hành nó đi đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi thập địa, thủy chung không rời niệm Phật mà, vẫn không nè, Ngài vẫn trao con đường đó mà. Thì đến khi thành nó đẳng giác thì sao? Vẫn phải niệm Phật. Và bây giờ Ngài biểu diễn ở trong đời ngũ trược ác thế thì hiện thành Phật bằng cách gì? Ta niệm Phật thành Phật. Ở đây đại pháp của Phật, căn bản pháp luân của Phật nói đã là căn bản pháp luân gì? Hoa Nghiêm nói cái gì? Chúng ta tin không? Hoa Nghiêm nói là bất luận Bồ Tát nào ở trong nó thập địa đó trước sau không rời niệm Phật. Mà bây giờ Phật nói cảnh nào cái gì? Nói hoa tạng của Ngài nè. Nói cảnh hoa tạng thế giới của Ngài á, Tỳ Lô Giá Na Phật nói cho nó. Ngài đâu có nói pháp nào của ai đâu quý vị, phải nói của mình chứ. Thế ai mà nói cái cảnh giới khác đâu. Đâu có nói quốc độ khác, mà phải diễn tả được cái quốc độ của mình. Và trong đó chư Bồ Tát trong hoa tạng ở trong đó đang tu cái gì? Thập địa Bồ Tát trước sau không rời niệm Phật. Thì ta đây cũng vậy là. Ta đây cũng vậy là. Ta trải qua con đường đó, ta cũng phải niệm Phật để thành Phật. Vô thường chánh đẳng cảnh giác. Vì tin không có việc. Có nhiều người nói kinh A Di Đà không phải Phật thuyết là. Có nhiều người nói kinh Hoa Nghiêm cũng không phải thật Phật thuyết là. Vì kinh đó nó không phải ở đâu, không biết ở đâu tới. Kinh đó, Hoa Nghiêm thì ở Lâm Cung, ở xứ nào ở đào quật lên, nhà khảo cổ quật lên thấy. Mà đâu biết rằng Hoa Nghiêm ở trong Lâm Cung. Chúng ta đâu thấy Lâm Cung ở chỗ nào đâu quý vị. Đâu phải Tề Thiên Đại Thánh đâu ạ. cảnh giới làm sao chúng ta thấy được? Con kiến nó đâu biết cảnh giới người. Con giấm, con cái giấm trong hũ giấm, nó đâu biết cảnh giới người như thế nào quý vị. Nó biết là biết cảnh giới gì? Cảnh giới vỏn vẹn trong hũ giấm là. Rồi chúng ta tưởng mình là cái rúng của vũ trụ à. Ở trên trái đất này tưởng là mình thấu hết chuyện của vũ trụ à. Cho nên mình không khác gì chúng sanh trong hũ giấm đó quý vị à. Làm sao thấy được cảnh thủy cung? Làm sao thấy cảnh long cung? Làm sao thấy cảnh trời nè? Làm sao thấy cảnh của A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát quý vị? Cảnh giới đó thật sự không phải cảnh giới chúng ta là. Bởi vậy chúng ta không khác gì trong hũ giấm. Mà may quá Đức Phật lại cho cái sợi dây xuống, mình nắm cái sợi dây đó ra khỏi hũ giấm là. Tôi vẫn thường nói chúng ta sống như cái việc sống trong cái quả cam mốc nè. Cái quả địa cầu là cái quả cam mốc quý vị. Chúng ta là những cái con vi sinh vật như đó, lúc nhúc ở trong đó, ở trên cái quả cam nè. Rồi cái quả cam đó người ta đem đi đâu chúng ta đâu có biết đâu. Phật trong kinh nói đem bứng cái đất này, đem qua cái cảnh giới khác, chúng sanh ở trong cảnh giới này không hay không biết. Chúng ta đem cái quả cam đi qua tiểu bang khác, mấy con trùng mấy con đồ sâu trong đó biết không? Không biết là. Vì chúng ta giờ cũng vậy quý vị. Phật ở trong đó bứng nguyên cả hệ ngân hà này đi chúng ta cũng không biết nữa. Chứ không phải nói trái đất đâu. Giờ khoa học càng tiến bao nhiêu, khoa học càng văn minh bao nhiêu thì Phật pháp càng sáng chói hơn nhiều. Đi về con đường quảng đại vũ trụ bao la, Phật nói vô tận vô biên không thể nào kể được. Đi vào con đường nhỏ vi tế trong đó, Phật nói vi trần trong đó đầy đủ chư Phật mười phương thuyết pháp. Bây giờ các những nhà khoa học, những người tri thức đang tìm hiểu đang vào cái kỹ thuật kỳ quỳ nanotechnology, tưởng là hay. Nano là sao quý vị? Là một phần của tỷ mét, một phần tỷ mét. Nó chế ra những con robot, nó chế ra những cái con nó có thể điều khiển nhỏ mà chúng ta không thấy được. Nó trong đó tính bằng nano chứ không phải bằng hàng tỷ, một phần triệu, một phần tỷ. Tỷ rồi nó cho vô người chúng ta thám thính hết tất cả cơ quan, chữa trị tất cả những cơ quan, hay là khống chế tất cả cơ quan. Mà bây giờ sao quý vị? Vẫn chưa bằng quy trần của Phật là. Một nano, một cái con robot đó cũng vẫn còn lớn, quá lớn so với quy trần. Mà cái công dụng của nó chỉ là con robot vẫn bị điều khiển. Mà một vi trần của Phật, chư Phật mười phương với tất cả chúng sanh đang ở trong đó thuyết pháp và nghe pháp trong đó. Đây cảnh giới của Phật đó quý vị. Chịu vô không? Muốn nhập không? Niệm Phật đi à. Quý vị không tin à, cảnh giới này là cảnh giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Cổ Phổ Hiền Bồ Tát là trong quy trần chư Phật, thập phương chư Phật thuyết pháp. Mà Phổ Hiền Bồ Tát tu gì cái việc? Thập đại nguyện quân quy về tịnh độ. Ở trong đó ngài niệm Phật, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, và nay đã thành tựu đại nguyện được. Cho nên cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc Quốc là cảnh giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Tất cả mọi người về Tây Phương Cực Lạc Quốc là hàm cộng tôn tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng. Cho nên muốn nhập cảnh giới quý vị, quảng đại thì tận hư không biến pháp giới, tất cả cõi Phật đều có thể tới thôi. Mà vi tế vi trần là trong một vi trần trong đó, Phật trong đó phóng quang thuyết pháp cho chúng sanh trong một vi trần, chứ không phải trong một con vi trùng là. Không phải trong một phân tử, không phải trong một nguyên tử, cái đó vẫn còn quá lớn. Mà vi trần trong đó là hạt tử, điện tử trong đó, không thể nào thấy được, mà khoa học chỉ đoán thôi. Vậy mà trong đó chư Phật thuyết pháp trong đó đó cái gì à? Thế cảnh giới như vậy đó là bất khả tư nghị giải thoát cảnh giới. Muốn nhập không quý vị? Nhất chân pháp giới, hoa tạng thế giới, Tây phương cực lạc quốc, mà làm đi đi như thế nào? Không phải việc bằng phi thuyền, không phải bằng những cái gì mà 10 câu A Di Đà Phật tới nơi. Quý vị thấy 10 câu A Di Đà Phật mà có thể nhập vào cảnh giới bất khả tư nghị đó, thì chúng ta mới thấy là cái công đức của Phật thật sự là quá hy hữu. Quý vị có thấy không? Mình là lên mặt trăng đây thấy phiền không quý vị? Phiền vô cùng. Lỡ mà nó đi lạc một góc độ đó là nó đi thẳng luôn, nó không về một cái, không về trái đất nữa. Tính mà sai một cái nó lệch một cái, nó bắn chúng ta đi, đi đâu không biết nữa. Đi là không trở về trong đó nữa. Hỏi vậy cho nên nó phiền lắm mà đi con nó tốn biết bao nhiêu tiền quý vị. Còn không có làm le, có được mấy triệu á, lên bay 3 vòng ở đại địa cầu rồi quay trở về. Đi 3 vòng rồi quay trở về. Tới đâu quý vị? Không tới đâu. Thôi ở nhà mình niệm Phật, mình đi lên cõi Phật tốt hơn. Như vậy cảnh giới của Phật thuyết quý vị không phải là của phàm phu. Chúng ta tin được không? Khó mà tin. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói căn bản pháp luân đó, mà chúng ta có thể thấu được tất cả pháp giới. Thì ở đây quý vị thấy nhà khoa học mà học Phật pháp, họ mở ra nhiều chân trời mới nữa, nhiều sáng kiến mới, nhiều phát kiến mới. Ở trong đó họ chỉ một chút xíu thôi à. Những gì Phật nói trong đó, họ bây giờ mới tập cảnh bước vào con đường. Họ nói đến nó quang minh, Phật nói vô lượng quang. Ở trong đó những cái cam, cái quang cáp, những cái điện thoại, những cái truyền hình đó, trong đó đều ở bằng quang cát, bằng ánh sáng chuyên trở. Nhưng mà trong đó Phật phóng một làn hào quang thuyết ra Hoa Nghiêm căn bản pháp luân. Ngồi dưới cội Bồ Đề quý vị, ở trong đó 3 tuần Ngài không có nói à, phóng quang thuyết pháp là chúng sanh nó chư đại Bồ Tát ngồi đó, thấy quang minh của Phật giác ngộ. Vì sao quý vị? Trong những cái quang minh đó chúng ta thấy như vậy. Trong một cánh hoa sen có một ngà, trong một cái hoa đóa hoa sen có 1000 cánh, mỗi cánh phát ra 36.000 ức tia sáng, mỗi một tia sáng lại hóa hiện ra 36.000 ức hóa thân Phật, mỗi một hóa thân Phật đầy đủ oai đức, đầy đủ thần thông, đầy đủ diệu dụng, đầy đủ biện tài, phóng ra 100.000 hào quang để mà độ nhiếp độ chúng sanh về Tây phương cực lạc. Hào quang của Phật đó quý vị, hào quang oai của người vãng sanh, hoa sen của họ đó. Chúng ta nhập vào đó thấy có hoa sen của mình không? 1000 cánh, mỗi một cánh phóng ra quang minh như vậy. Nhờ chịu tin không? Không tin quý vị đọc đọc kinh Vô Lượng Thọ ngay trong đó quý vị à. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói về cái hoa sen đó, ở trong đó nó nhỏ thì ở nửa do từng, lớn thì 1-2 do từng, 100.000 do từng. Ở trong đó 1 do từng là 60 dặm, nửa do trùng là 30 dặm đường kính. Thì chúng ta thấy cái hoa sen chúng ta nhỏ nhất là 30 dặm đường kính. Thì bây giờ chúng ta chịu nhập vào chưa quý vị? Đừng có nói chánh báo, y báo thôi đó là đã dạy rồi. Nói chi cái chánh báo quý vị? Chánh báo là cái thân kim cang bất hoại đó. Còn cái hoa sen ngồi trên nó, cái thân đó, kim cang ngồi trên cái hoa sen, hoa sen nó phóng quang như vậy đó quý vị. Đây bất khả tư nghị là, cho nên ráng mà niệm Phật quý vị, không có phải dễ dàng mà thấu hiểu những điều này đâu. Không có thể dễ dàng mà giác ngộ những lời Phật nói trong kinh điển đâu. Chúng ta nói tất cả đều là trong kinh Đại Thừa, chứ không ở ngoài kinh điển. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thì xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam đồ.
Nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng Bồ đề.
Hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa chư đại chúng, ở ngoài trời lạnh, cho nên lát nữa cái vị nào mà dùng dược thực đó thì có thể ở đây, đừng ra ngoài, nó lạnh nha. Ở hôm nay kéo màn lại và chúng ta có thể dùng dược thực ở bên cái căn này, cái trái này nha. À, còn cái vị nào mà ở bên bàn bên trong kia có đủ thì ngồi đó, còn mà không thiếu đó thì qua đây nha. Dạ, A Di Đà Phật.